Đây là tiếng nói Việt Nam.
Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kiểm tra việc ứng phó với bệnh viêm phổi cấp tại cơ sở 2 Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, nơi đang cách ly theo dõi 2 trường hợp nghi nhiễm bệnh, trong đó có một sinh viên trở về từ Vũ Hán, Trung Quốc. Trong khi đó, các nghiên cứu mới đây cho thấy rơi và rắn có thể là nguồn lây lan virus viêm phổi cấp. Một số nước đang tích cực nghiên cứu để bào chế vaccine chống lại loại virus này. Giao thông tại các thành phố lớn thông thoáng trong ngày đầu nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tí. Tại các bến tàu, bến xe không xảy ra tình trạng mất an ninh trật tự. Trong phần tin thế giới, Thủ tướng Pakistan kêu gọi Liên Hợp Quốc làm trung gian giữa Ấn Độ và nước này để giải quyết xung đột tranh chấp lãnh thổ Kashmir. Ba người đã thiệt mạng khi một chiếc máy bay của Canada bị rơi trong quá trình tham gia chữa cháy rừng ở Australia. Nhiệt độ tại nhiều vùng hôm nay cũng lên tới 42 độ, kéo theo nguy cơ tái bùng phát cháy rừng trở lại. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Canh Tí, sáng nay, ông Phạm Minh Chính, trưởng ban tổ chức Trung ương cùng đoàn công tác đã đến thăm trao tặng quà Tết cho các hộ nghèo, gia đình chính sách tiêu biểu, thương binh, bệnh binh trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
Ông Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác đã trao 1.100 suất quà với tổng giá trị gần 1 tỷ 200 triệu đồng cho các gia đình chính sách tiêu biểu tại 10 huyện, thị xã, thành phố. Ông Phạm Minh Chính cho biết, Đảng, Nhà nước ta luôn tạo điều kiện để mọi người dân đều được đón Tết no ấm đầy đủ. Đặc biệt, Điện Biên là tỉnh có vị trí chiến lược trọng yếu về quốc phòng an ninh, còn nhiều khó khăn về giao thông, đời sống của đại đa số đồng bào dân tộc vẫn còn nhiều thiếu thốn. Do đó, ngoài việc tập trung vào phát triển kinh tế xã hội, lãnh đạo tỉnh Điện Biên cần chú trọng đến công tác chăm lo chính sách cho người có công với cách mạng, với nhân dân, những gia đình yếu thế còn gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống.
Bên cạnh cái nhiệm vụ chính trị rất là to lớn của địa phương thì trong đó có cái nhiệm vụ chăm lo cho người yếu thế, cho người nghèo và đặc biệt là bà mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng liệt sĩ, gia đình anh hùng liệt sĩ, rồi gia đình có công với cách mạng. Thì tôi rất mong là các ông chí quan tâm đến vấn đề này và đặc biệt là mỗi khi mà Tết đến xuân về cần phải có cái rà soát lại ai là những người mà còn khó khăn. Thì chúng tôi rất mong là các ông chí quan tâm và tiếp tục quan tâm.
Thăm chúc Tết cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên, ông Phạm Minh Chính đề nghị các lực lượng vũ trang tiếp tục nêu cao tinh thần cảnh giác, nắm chắc tình hình tại địa bàn, đấu tranh có hiệu quả với các loại hình tội phạm đang ngày càng có nhiều diễn biến phức tạp, nhất là trong thời gian cao điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Cùng với nhiệm vụ đảm bảo tuyệt đối an ninh trật tự, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, giúp nhân dân yên tâm vui xuân đón Tết trong không khí phấn khởi an toàn, các cán bộ chiến sĩ phải làm tốt công tác chăm lo đời sống cho nhân dân, phát huy vai trò của những người có uy tín tại địa bàn, làm tốt công tác tôn giáo, từ đó xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc tại địa bàn trọng điểm, nơi cực Tây của Tổ quốc.
Cũng hôm nay, ông Trần Thanh Bẫn, Chủ tịch Ủy ban Trung mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng lãnh đạo thành phố Cần Thơ đến thăm tặng 50 phần quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn phường An Hội, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Phóng viên Phạm Hải thông tin.
Đến thăm tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn phường An Hội, ông Trần Thanh Mẫn chúc lãnh đạo thành phố Cần Thơ, quận Ninh Kiều và phường An Hội cùng các gia đình chính sách, hộ nghèo năm mới sức khỏe, đón Tết đầm ấm, hạnh phúc sum vầy. Ông Trần Thanh Mẫn đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, mặt trận Tổ quốc cùng các đoàn thể tiếp tục chăm lo cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, nhất là những gia đình có hoàn cảnh khó khăn để ổn định cuộc sống, đóng góp xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
Mong rằng các ngành, các cấp tiếp tục quan tâm, chăm lo cho gia đình chính sách, chăm lo cho người nghèo, và nhất là cái gia đình mà có hoàn cảnh là khó khăn. Cái thứ hai thì tôi cũng đề nghị các cái gia đình thì cũng phát huy cái truyền thống cách mạng, đóng góp để xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp.
Thưa quý vị và các bạn, một mùa xuân mới đang đến với mỗi nhà. Trong những ngày Tết đến xuân về, quân dân Trường Sa luôn giữ vững những phong tục của ngày Tết cổ truyền dân tộc. Mọi người cùng nhau trang trí nhà cửa, bàn thờ gia tiên, quây quần gói bánh chưng. Không khí đón Tết ở Trường Sa thật ấm áp và tràn đầy yêu thương. Phóng sự của phóng viên Thanh Hiếu.
Nhiều năm sống trên đảo sinh tồn huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, gia đình chị Lự Thị Kim Cúc luôn chuẩn bị chú đáo cho cả nhà ăn Tết cổ truyền. Sáng sớm, bộ đội mổ một con lợn thật to rồi chia cho quân và dân ăn Tết. Từ ngày 28 tháng Chạp, các gia đình trên đảo cùng bộ đội gói bánh chưng, đếm đến, người lớn, trẻ nhỏ ngồi quây quần bên bếp lửa, cánh nồi bánh. Chiều 30 Tết, mọi người cùng bày soạn mâm cúng tất niên, mời ông bà tổ tiên về ăn Tết cùng con cháu. Chị Lự Thị Kim Cúc kể, ăn Tết trên đảo không đầy đủ như đất liền, nhưng không thể thiếu những món ăn ngày Tết truyền thống và nhà cửa được quét dọn, trang trí đẹp hơn.
Sáng mùng 1 Tết thì các chị em tham gia lễ chùa, thăm hỏi các bộ đội, động viên các anh em ở lại đảo công tác vui vẻ.
Tết trên đảo không thể thiếu bánh chưng. Bánh chưng ở Trường Sa được gói bằng lá bằng vuông. Miếng bánh chưng gói bằng lá bằng vuông có vị đắng rất riêng. Anh Phùng Văn Hoàn ở đảo sinh tồn huyện đảo Trường Sa cho biết, Tết là lúc mọi người trên đảo cùng quây quần nấu bánh chưng và đợi đón giao thừa. Trước đó nhiều ngày, công tác chuẩn bị đón Tết, đón giao thừa cũng được triển khai với nhiều hoạt động như gói bánh chưng, trang trí nhà cửa, chuẩn bị chương trình văn nghệ chào năm mới. Theo anh Phùng Văn Hoàn, Tết trên đảo luôn chứa chan tình cảm.
Thường thường các dịp Tết đến như này chúng vẫn sử dụng cái lá bằng vuông để gói bánh chưng Tết. Gói bánh chưng lên thì cái bánh chưng nó có cái màu xanh. Ở ngoài đảo thì lá rong các thứ nhiều khi nó cũng không có, thì trên đảo cũng có thể dùng lá bằng vuông để gói bánh chưng.
Ngày Tết trên đảo vui nhất vẫn là trẻ em háo hức đón Tết. Bọn nhỏ đạp xe đạp chạy khắp nơi vui mừng khoe áo mới. Chị Phan Nguyễn Xuân Thùy sống ở đảo sinh tồn huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa tâm sự, những ngày giáp Tết trên đảo sinh tồn, bộ đội mổ heo chia phần cho người dân trên đảo cùng ăn Tết.
Không khí Tết ở đây thì cũng vui vẻ, chỉ có hơi nhớ gia đình xíu thôi. Chứ còn ở đây thì em thấy mấy chị em cũng quay quần với nhau. Và người bánh chưng thì cùng kết nghĩa mấy anh chiến sĩ, mấy anh gối, mình anh cho các hội dân. Mùng 1 Tết thì mình đi chùa, mình thắp nhang, rồi mình chơi những trò chơi như là kiếp co, ném bóng hay là mình đánh bóng chuyền.
Tết cổ truyền đã ăn sâu trong tâm thức người Việt. Ngày xuân, ở nơi đảo xa, quân và dân Trường Sa lại có những ngày Tết ấm áp, chan chứa yêu thương.
Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, một trong những thông tin được nhiều người quan tâm lúc này đó là dịch viêm phổi do virus corona tại Trung Quốc. Thông tin mới nhất từ Bộ Y tế cho biết là tính đến hôm nay, Trung Quốc đã ghi nhận gần 600 trường hợp mắc bệnh, trong đó có 17 trường hợp tử vong, 15 nhân viên y tế bị nhiễm bệnh. Các trường hợp mắc bệnh được ghi nhận tại 13 tỉnh thành phố gồm Hồ Bắc, Bắc Kinh, Thượng Hải, Thiên Tân, Trùng Khánh, Quảng Đông, Chiết Giang, Sơn Đông, Giang Tây, Hà Nam, Hồ Nam, Tứ Xuyên và Vân Nam. Một số nước khác cũng ghi nhận các trường hợp bệnh xâm nhập như Thái Lan 4 trường hợp, Nhật Bản 1 trường hợp, Hàn Quốc 1 trường hợp và Hoa Kỳ 1 trường hợp. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm phổi do chủng virus của corona tại Trung Quốc, sáng nay thì Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và đoàn công tác của Bộ Y tế đã đến kiểm tra khả năng ứng phó với dịch bệnh có thể xâm nhập tại cơ sở 2 Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương ở xã Kim Trung, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Đây là cơ sở y tế đang tiến hành cách ly theo dõi 2 trường hợp nghi nhiễm bệnh, trong đó có một sinh viên trở về từ Vũ Hán, Trung Quốc. Phóng viên Văn Hải thông tin chi tiết.
Trong kế hoạch của Bộ Y tế, cơ sở 2 của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương là nơi tiếp nhận người nghi nhiễm bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virus corona từ sân bay Nội Bài Hà Nội chuyển đến. Bệnh viện đã sẵn sàng 6 phòng cách ly áp lực âm để thực hiện nhiệm vụ này và hiện đang trong quá trình theo dõi điều trị 2 người nghi nhiễm bệnh. Đó là một nữ sinh viên 20 tuổi du học tại Vũ Hán, Trung Quốc trở về Hà Nội, bị sốt 37 độ rưỡi, nhập viện tối ngày 22 tháng 1. Mặc dù trước đó, nữ sinh viên này sống ở vùng an toàn, không tiếp xúc với người có biểu hiện ho sốt hoặc nghi mắc viêm phổi, nhưng để chủ động phòng chống dịch bệnh xâm nhập, cơ quan chức năng vẫn lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm. Trường hợp thứ hai là một người đàn ông 55 tuổi làm nghề buôn bán tại chợ cửa khẩu Lạng Sơn, bị sốt liên tục 5 ngày từ 39 đến 40 độ và có biểu hiện khó thở. Trong vòng 2 tuần gần đây, bệnh nhân không tiếp xúc với ai bị ốm sốt nhưng cũng đã được lấy mẫu xét nghiệm chủ động. Ông Phạm Ngọc Thạch, Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cho biết.
Bệnh viện đã họp và đã giao nhiệm vụ cho các đội xung kích. Bệnh viện cũng cam kết là khi mà bệnh nhân mà bị xảy ra cái dịch ở tại sân bay thì là bệnh viện sẽ ứng phó và đưa ngay về bên Kim Trung và bệnh đã có đội phòng chống dịch để sẵn sàng.
Sau khi kiểm tra khả năng đáp ứng với phòng chống dịch bệnh tại cơ sở 2 Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ghi nhận bệnh viện có sự chuẩn bị sẵn sàng, cũng như Bộ Y tế đã tích cực triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh xâm nhập với 2 đoàn kiểm tra tại các cửa khẩu quốc tế và bệnh viện. Cho rằng nguy cơ lây lan dịch bệnh từ Trung Quốc là rất cao do thời tiết nồm ẩm thuận lợi cho virus phát triển và trùng với thời điểm Tết Nguyên đán, giao lưu đi lại của người dân từ vùng có dịch về Việt Nam tăng đột biến. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh, ngành y tế phải tập trung ứng phó cao nhất, sẵn sàng cả với những tình huống xấu nhất, đặc biệt phải tiếp tục thắt chặt kiểm dịch y tế tại các cửa khẩu quốc tế để ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập.
Tinh thần là thế này, sốt là phải phát hiện ngay, theo dõi ngay, cách ly ngay và cửa khẩu ấy thì sẵn sàng triển khai bất kỳ lúc nào có chỉ lệnh cái khâu thực hiện khai báo y tế. Thứ hai là tất cả các cái cơ sở điều trị thì đã kiểm tra rồi, đã hướng dẫn rồi, tiếp tục đôn đốc thực hiện nghiêm và những trường hợp mà cảm thấy nghi ngờ thì phải chuyển đến những nơi mà có đủ điều kiện. Tất cả đúng không? Tình huống xảy ra đều sẵn sàng. Và đây tôi nhắc lại tinh thần chống dịch như mọi ngày là dùng cái câu là nuôi quân 3 năm thì dùng 1 giờ thôi, lúc nào cũng sẵn sàng.
Theo Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế, chủng mới của virus corona gây bệnh viêm phổi cấp lây lan thông qua đường hô hấp và nước bọt. Người nhiễm virus sẽ ủ bệnh trong 14 ngày, sau đó bị sốt và có biểu hiện giống như bệnh cúm thông thường. Tới khi khởi phát, virus gây viêm và tổn thương phổi rồi khiến bệnh nhân tử vong. Hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu đối với bệnh này mà chủ yếu là điều trị triệu chứng.
Để ngăn chặn nguy cơ bệnh viêm phổi do virus corona xâm nhập vào thành phố Hồ Chí Minh trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý, sáng nay, lãnh đạo Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh đã trực tiếp chỉ đạo kiểm tra công tác phòng chống dịch tại sân bay Tân Sơn Nhất. Phóng viên Kim Dung thông tin chi tiết.
Bác sĩ Nguyễn Hồng Tâm, Giám đốc Trung tâm Kiểm dịch Y tế Quốc tế Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hiện nay trung tâm tăng cường giám sát hành khách qua máy đo thân nhiệt và kiểm tra các dấu hiệu lâm sàng để phát hiện sớm nhất những trường hợp nghi ngờ theo tiêu chuẩn giám sát của Bộ Y tế. Tại ga quốc tế đến, trung tâm đã bố trí 2 máy đo thân nhiệt nhằm kiểm soát tất cả các hành khách quốc tế nhập cảnh vào Tân Sơn Nhất.
Khi mà chúng tôi phát hiện dấu hiệu sốt hoặc là các dấu hiệu mà có nghi ngờ như một cái trường hợp viêm phổi cấp như là ho, khó thở, mệt mỏi thì chúng tôi sẽ mời vào cái khu vực khám lâm sàng để xác định có thể là một cái trường hợp nghi ngờ của một cái viêm phổi cấp do cái chủng coronavirus mới hay không. Và từ đó chúng tôi sẽ kích hoạt cái quy trình mà cách ly vận chuyển đến các bệnh viện trong thành phố được chỉ định để cách ly một cách sớm nhất.
Tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, các màn hình ở ga quốc tế đã chiếu những thông tin cảnh báo đến hành khách đến từ thành phố Vũ Hán, Trung Quốc để đề phòng các dấu hiệu sốt, ho kèm theo địa chỉ các cơ sở được chỉ định đến khi có nghi ngờ về sức khỏe. Nhân viên Trung tâm Kiểm dịch Y tế Quốc tế cũng đi phát tờ rơi cho các hành khách đến từ vùng dịch bằng tiếng Việt và tiếng Trung kèm theo số điện thoại đường dây nóng. Theo đại diện sân bay Tân Sơn Nhất, giai đoạn cận Tết Nguyên đán, mỗi ngày ở đây có khoảng 973 chuyến bay, tăng hơn 20% so với ngày thường. Riêng chuyến bay từ thành phố Hồ Chí Minh đến Vũ Hán và ngược lại mỗi ngày có 2 chuyến. Ông Phạm Vũ Cường, Phó Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết.
Kiểm soát toàn bộ cái lượng khách quốc tế đến Tân Nhất. Thứ hai, sắp xếp bố trí cái vị trí mà đối với các cái tàu mà đến từ cái vùng dịch có nguy cơ cao, đấy, cố định ở một cái vị trí.
Ông Nguyễn Hữu Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Sở Y tế thành phố thường xuyên cập nhật tình hình diễn biến của dịch để có hướng xử lý. Theo ông Hưng, dù có dịch hay không thì hoạt động kiểm soát dịch bệnh khi qua sân bay Tân Sơn Nhất vẫn được triển khai thường xuyên liên tục, đặc biệt là trong dịp này càng phải nghiêm ngặt hơn, sẵn sàng khi có trường hợp bệnh thì xử lý nhanh đúng yêu cầu.
Thì hiện nay thành phố cũng đã giao cho tất cả bệnh viện phải rà soát lại tất cả các khu cách ly, các cái phương tiện điều trị, chẩn đoán cho bệnh nhân. Và trong giai đoạn này thì chúng tôi giao khi những cái ca nghi ngờ thì sẽ chuyển về bệnh viện nhiệt đới, bệnh viện nhi đồng thành phố, nhi đồng 1, nhi đồng 2.
Trước thông tin thành phố Đà Nẵng và thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đã có khách du lịch Trung Quốc nhiễm bệnh viêm phổi do virus corona gây hoang mang dư luận. Chiều nay, bác sĩ Ngô Thị Kim Yến, giám đốc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng và bác sĩ Ngô Tấn Phùng, phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa xác nhận, hiện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và tỉnh Khánh Hòa chưa ghi nhận trường hợp du khách nhiễm virus corona nhập cảnh. Tin của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam tại miền Trung.
Sáng nay, trên Facebook mang tên kênh Trần Thanh đã đăng tải thông tin Đà Nẵng, Nha Trang đã có khách du lịch Trung Quốc nhiễm coronavirus cần hành động khẩn cấp, gây chú ý dư luận. Dòng nhật ký nhanh chóng được 50 lượt chia sẻ và hàng chục bình luận gây hoang mang. Theo bác sĩ Ngô Thị Kim Yến, giám đốc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng, ngoài hai trường hợp du khách nghi nhiễm đã được xét nghiệm với kết quả âm tính, thì đến nay Đà Nẵng chưa ghi nhận bất cứ trường hợp nào bị virus corona như một số trang Facebook cá nhân đăng tải. Bà Ngô Thị Kim Yến cho biết.
Sở Y tế đã khẳng định là không có. Cái này thì bên công an BA3 đã làm việc rồi. Họ đã làm việc với cái trang mạng đi rồi. Còn bên Sở Thông tin Truyền thông thì đang phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế để đang làm.
Cũng trong chiều nay, bác sĩ Lê Tấn Phùng, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa xác nhận với phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam, tại tỉnh Khánh Hòa chưa có trường hợp nào bị nhiễm virus corona nhập cảnh. Theo bác sĩ Phùng, tỉnh Khánh Hòa ghi nhận hai trường hợp người nước ngoài có biểu hiện cảm sốt đã được cách ly xét nghiệm, nhưng kết quả xét nghiệm âm tính với chủng virus corona. Tuy nhiên đến cuối giờ chiều nay, dòng thông tin này trên tài khoản kênh Trần Thanh vẫn chưa được gỡ bỏ. Trước đó, như Đài Tiếng nói Việt Nam đã đưa tin, ngày 14 tháng 1, qua máy kiểm tra thân nhiệt đặt tại sân bay quốc tế Đà Nẵng, ngành y tế đã phát hiện hai du khách có triệu chứng sốt, đó là Hoàng Hao Du, 4 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, thường trú tại Vũ Hán, nhập cảnh vào Đà Nẵng lúc 2 giờ 30 phút sáng ngày 14 tháng 1 trên chuyến bay VR8375. Trường hợp thứ hai là Xiong Jiang Yu, 23 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, thường trú tại Vũ Hán đi cùng chuyến bay, cũng được phát hiện có triệu chứng sốt kèm mệt mỏi. Hai người này sau đó được đưa về khoa học nhiệt đới, Bệnh viện Đà Nẵng để cách ly theo dõi. Tại đây, bệnh nhân được giám sát y tế thường xuyên và lấy mẫu bệnh phẩm gửi vào Viện Pasteur Nha Trang để xét nghiệm. Sau khi có kết quả âm tính, Bệnh viện Đà Nẵng đã mời đại diện lãnh sự quán Trung Quốc vào bệnh viện làm việc, giải thích tình trạng người bệnh và cho hai trường hợp này xuất viện.
Để chủ động kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh lây lan vào Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa có công điện yêu cầu Bộ Y tế chỉ đạo tổ chức kiểm soát chặt chẽ hành khách nhập cảnh tại các cửa khẩu, đường bộ, đường thủy, đường hàng không. Nếu phát hiện các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh, tổ chức cách ly, quản lý kịp thời, có các phương án đáp ứng hiệu quả phù hợp với tình hình dịch. Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Ngoại giao phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế để cung cấp thông tin và khuyến cáo các công dân Việt Nam không nên đến các khu vực đang có dịch khi không cần thiết. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo thực hiện quyết liệt công tác kiểm soát dịch bệnh theo chỉ đạo của Bộ Y tế, bảo đảm cung cấp đủ thuốc, phương tiện, vật tư, trang thiết bị, kinh phí cho các hoạt động phòng chống dịch trên địa bàn. Và trong khi đó, thì Bộ Y tế cũng đã có khuyến cáo người dân và cộng đồng về các biện pháp chủ động phòng chống bệnh viêm phổi do virus corona, cụ thể như sau.
Hạn chế tiếp xúc trực tiếp với người bệnh viêm đường hô hấp cấp tính. Khi cần thiết phải tiếp xúc với người bệnh, phải đeo khẩu trang y tế đúng cách và giữ khoảng cách khi tiếp xúc. Giữ ấm cơ thể, vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, xúc họng bằng nước sát khuẩn miệng để phòng bệnh viêm phổi. Cần che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi, tốt nhất bằng khăn vải hoặc khăn tay để làm giảm phát tán các dịch tiết đường hô hấp. Những người trở về từ thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc hoặc các tỉnh, thành phố khác của Trung Quốc đang có dịch hoặc tiếp xúc gần với người mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp tính do virus corona trong vòng 14 ngày, nếu có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, khám và điều trị kịp thời. Khi phát hiện dịch bệnh cần thông tin cho cơ quan y tế, chính quyền địa phương để giám sát, xử lý, ứng phó với dịch bệnh, không để dịch bùng phát và lây lan.
Thưa quý vị và các bạn, dịch viêm phổi do chủng mới của virus corona tại Trung Quốc và đã lan sang một số quốc gia khác là dịch bệnh truyền nhiễm cấp tính nguy hiểm, chưa có thuốc điều trị đặc hiệu và vaccine phòng bệnh. Bệnh truyền từ người sang người qua đường tiếp xúc gần hoặc là nước bọt. Tuy nhiên, một tín hiệu đáng mừng là trong nỗ lực kiểm soát dịch bệnh khi mà các nghiên cứu mới đây cho thấy rơi và rắn có thể là nguồn lây lan virus. Một số nước cũng đang tích cực nghiên cứu để bào chữa vaccine chống lại loại virus này. Biên tập viên Phạm Hà thông tin.
Theo nghiên cứu mới được công bố trên các tạp chí khoa học của Trung Quốc, chủng virus corona mới có thể xuất phát từ loài rơi hoặc rắn. Giả thuyết này dựa trên việc kiểm tra chuỗi gen của virus và có tới 2 nghiên cứu đều chỉ ra rằng loài rơi nhiều khả năng có liên quan đến dịch bệnh hiện nay. Trong khi đó, một nghiên cứu khác lại xác định rắn chính là thủ phạm. Để tìm kiếm ổ virus, các nhà nghiên cứu đã tiến hành phân tích chuỗi và so sánh. Kết quả phân tích cho thấy rắn là loài động vật hoang dã nhiều khả năng mang trong mình virus corona. Các nhà nghiên cứu đều thận trọng rằng kết luận này cần kiểm nghiệm kỹ hơn trên các mẫu động vật. Cả hai nghiên cứu cũng không giải thích cách thức virus có thể lây truyền từ động vật sang người. Tuy nhiên, nghiên cứu có thể đưa ra các manh mối để các nhà chức trách Trung Quốc tìm ra nơi bùng phát dịch bệnh, khiến gần 600 người mắc bệnh thời gian qua và 17 người tử vong. Ngoài việc xác định nguồn gốc lây nhiễm, Phó Giám đốc Ủy ban Y tế Trung Quốc cũng chỉ ra cách thức lây truyền giữa người và người.
Các chuyên gia y tế cho rằng các trường hợp đều bắt nguồn từ Vũ Hán, đã có sự lây nhiễm giữa người và người và giữa các nhân viên y tế. Nó lây lan không chỉ trong một cộng đồng này mà còn sang các cộng đồng khác trong khu vực nhất định. Biện pháp lây nhiễm chính đó qua con đường hô hấp. Virus cũng có khả năng biến thể và có nguy cơ lây lan xa hơn.
Trong bối cảnh các chuyên gia y tế đang tích cực xác định nguồn gốc lây nhiễm thì các nước cũng đưa ra biện pháp ngăn chặn virus xâm nhập vào lãnh thổ của mình. Hầu hết các quốc gia đều đã đặt máy quét thân nhiệt tại các sân bay, nhà ga, có kiểm tra đặc biệt đối với hành khách đến từ Vũ Hán. Một số nước cũng đưa ra khuyến cáo đi lại tới các vùng bị ảnh hưởng của Trung Quốc. Các nhà khoa học quốc tế cũng đang tích cực nghiên cứu để tìm ra vaccine chống lại virus nguy hiểm này. Cơ quan Liên bang Giám sát và Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và sức khỏe con người Nga cho biết đang nghiên cứu để bào chế vaccine chống virus. Tuy nhiên, việc bào chế vaccine là một quá trình dài và phức tạp sẽ được quyết định dựa trên đánh giá nguy cơ và mức độ cần thiết của tình hình. Giám đốc Trung tâm các bệnh truyền nhiễm và dị ứng quốc gia Mỹ Anthony Fauci cũng cho biết đang bắt tay vào nghiên cứu vaccine trong trường hợp tình hình xấu đi.
Chúng tôi bắt đầu các hoạt động nghiên cứu và phối hợp với công ty Moderna. Có một nghiên cứu bắt đầu cách đây vài ngày với việc tìm kiếm các nguyên liệu để đưa vào giai đoạn sớm thử nghiệm trên người, có thể trong vòng 3 tháng. Điều đó không có nghĩa là chúng ta sẽ có vaccine trong 3 tháng nữa, thậm chí là phải 1, 2 hay nhiều năm nữa. Nhưng ít nhất là chúng tôi đã bắt đầu tiến trình và sẽ được đẩy nhanh trong trường hợp tình hình xấu đi.
Tổ chức Y tế Thế giới hôm nay dự kiến sẽ đưa ra tuyên bố liệu dịch viêm phổi này có phải là đại dịch toàn cầu hay không.
Thời sự tiếng nói Việt Nam.
Thông tin nhanh,
bình luận sâu,
tương tác đa chiều.
Chương trình thời sự chiều nay tiếp tục với một số tin đáng chú ý. Sáng nay tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, đoàn công tác của Bộ Công Thương do ông Trần Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ Công Thương, Phó trưởng Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia làm trưởng đoàn, có buổi làm việc với Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Lạng Sơn về tình hình quản lý khu vực cửa khẩu, hoạt động xuất nhập khẩu và lưu thông hàng hóa dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Tin của phóng viên Hoàng Khánh, thường trú tại khu vực Đông Bắc.
Theo đánh giá, năm 2019, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn Lạng Sơn giảm. Hoạt động xuất nhập khẩu, thương mại biên giới trên địa bàn Lạng Sơn diễn ra khá ổn định. Tại buổi làm việc, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã đề xuất kiến nghị Bộ Công Thương tiếp tục phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức các đoàn làm việc trao đổi đàm phán với phía Trung Quốc, bổ sung thêm một số mặt hàng nông sản thủy sản thế mạnh của Việt Nam và một số mặt hàng nông sản hoa quả của tỉnh Lạng Sơn nói riêng được phép xuất khẩu vào Trung Quốc. Phối hợp với các bộ ngành trung ương tổ chức hội đàm thống nhất với Trung Quốc cho phép nhập khẩu các mặt hàng nông sản qua các cửa khẩu khác của tỉnh Lạng Sơn như Chi Ma, Na Hình, Bình Nghi để góp phần tăng khả năng thông quan xuất khẩu nông sản của cả nước. Ghi nhận các kiến nghị của tỉnh Lạng Sơn, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đề nghị.
Là Lạng Sơn cần tiếp tục làm tốt cái nhiệm vụ của mình, thực hiện nghiêm và kịp thời các cái chỉ đạo của chính phủ, của ban 389 quốc gia trong các cái đấu tranh chống hàng lậu, hàng giả và gắn với trách nhiệm của các chính quyền địa phương, đảm bảo cái phẩm chất chính trị, năng lực chuyên môn để đảm bảo được hiệu quả chung cho bộ máy công quyền của chúng ta để phục vụ cho người dân, cho doanh nghiệp. Tiếp tục giáo dục pháp luật và nâng cao nhận thức chung của nhân dân, của doanh nghiệp để từ đó có những cái khung khổ và những cái cơ chế mới trong cái việc chấp hành pháp luật. Cái cơ chế và những quy chế phối hợp giữa các cái lực lượng chức năng ta cần cụ thể để rút ra cái bài kinh nghiệm để tiếp tục hoàn thiện và tăng cường hơn nữa cái sự hợp tác.
Phóng viên Sĩ Đức đưa tin, Nhằm đảm bảo tốt an ninh trật tự Tết Nguyên đán Canh Tí 2020, Công an tỉnh Thanh Hóa đã tăng cường hơn 1.000 cán bộ chiến sĩ xuống các địa bàn trọng điểm về an ninh trật tự, phối hợp với các lực lượng tại chỗ. Đặc biệt, sẽ thành lập 8 tổ giám sát lưu động để giữ vững an ninh trật tự, không để xảy ra đốt pháo trong đêm giao thừa. Và trực tiếp Giám đốc Công an tỉnh sẽ cùng với 8 tổ giám sát lưu động tại tất cả các địa bàn để kiểm tra, đôn đốc nhắc nhở các đơn vị công an trong tỉnh tập trung toàn lực lượng để giữ vững an ninh trật tự, không để xảy ra đốt pháo trong đêm giao thừa. Về tình hình giao thông ngày cận Tết, theo ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam tại các địa phương, hôm nay 29 Tết, lượng người đổ về các bến xe là rất đông. Tuy nhiên, khác với mọi năm, tại nhiều bến xe lớn ở Hà Nội vắng khách đến lạ thường, nhiều xe khách thậm chí là ế chỗ ngồi. Ghi nhận của phóng viên Việt Cường.
Khoảng 8 giờ sáng nay, người dân bắt đầu di chuyển đến các bến xe như Giáp Bát, Mỹ Đình, Gia Lâm để về quê ăn Tết. Tuy nhiên, lượng người đổ về các bến xe không đông như mọi năm, thậm chí có bến vắng khách. Tại các quầy bán vé bên trong các bến xe lác đác người mua, ông Nguyễn Hoàng Tùng, Phó Giám đốc bến xe Giáp Bát cho biết, để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân dịp Tết Nguyên đán, bến xe dự kiến tăng cường lượt xe tại bến là 1.050 lượt xe một ngày, tăng 115% so với ngày bình thường, tập trung chủ yếu ở các tuyến đi Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa. Tuy nhiên, từ ngày 23 tháng Chạp đến nay, lượng xe tại bến chỉ tăng từ 5 đến 7% so với ngày thường.
Như mọi năm ấy thì đến xe bát sẽ phục vụ một ngày tăng khoảng 30 đến 50%. Nhưng mà tuy nhiên, sau một tuần từ ngày 2-28 thì số lượng chúng tôi có thì chỉ tăng khoảng 5 đến 7% cái lượng khách và lượng xe. Dự kiến chúng tôi thì chúng tôi đảm bảo lượng xe của khách về quê. Tuy nhiên đến thời điểm này là 29 Tết thì lượng khách về bến để về quê là rất là ít. Lượng khách chỉ tăng khoảng 5 đến 7% so với ngày thường. Và chúng tôi đảm bảo là sẽ phục vụ khách đến khu vực cuối cùng đến tối 30 Tết để không có hành khách lưu lại tại bến xe.
Lượng người đổ về các bến xe ít nên hôm nay tại các tuyến đường ở Hà Nội, lượng người tham gia giao thông giảm rất lớn so với ngày thường. Mặc dù đường phố Hà Nội khá thông thoáng, nhưng phòng cảnh sát giao thông Công an Hà Nội luôn bố trí cán bộ trực tại các ngã ba, nút giao và địa điểm thường xuyên xảy ra ùn tắc để hướng dẫn giao thông. Trung tá Đỗ Trọng Tuân, Phó đội trưởng đội cảnh sát giao thông số 14, Công an Hà Nội cho biết:
Tết như này thì thực hiện đến chỉ đạo của ban giám đốc Công an thành phố và lãnh đạo phòng cảnh sát giao thông, thì đội cảnh sát giao thông số 14 cũng đã bố trí lực lượng 100% quân số ứng trực tại các cái nút trọng điểm ra vào cửa ngõ của thủ đô. Ngoài cái việc tuần tra xử lý các hành vi vi phạm, nhất là đối với xe khách dừng đỗ đón trả khách sai quy định, thì đội cảnh sát giao thông số 14 cũng đã tuần tra và kết hợp phân luồng, phân làn để cho nhân dân đi lại được thuận lợi và an toàn.
Thực hiện công điện của Thủ tướng Chính phủ về đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Canh Tí và lễ hội xuân năm 2020, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia vừa công bố số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận các ý kiến phản ánh của người dân về hoạt động vận tải và đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Theo đó, để phản ánh về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, tình hình trật tự an toàn giao thông, ùn tắc giao thông, liên hệ Cục Cảnh sát Giao thông số điện thoại 0995 67 6767, 069 234 2608.
Cận Tết Nguyên đán, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bình Thuận cũng đồng loạt ra quân tuần tra kiểm soát 24 trên 24 giờ ở tuyến quốc lộ 1A để phát hiện và xử lý các xe khách nhồi nhét chở quá số người và vượt tốc độ. Tin của Cộng tác viên Hoàng Anh.
Lượng phương tiện trên quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn tỉnh Bình Thuận tăng cao đột biến vài ngày nay, nhiều nhất là xe khách đường dài khởi hành từ thành phố Hồ Chí Minh ra các tỉnh miền Bắc và miền Trung. Hầu hết các dãy ghế đều đầy khách và hành lý. Do nhiều đoạn trên quốc lộ 1A nhỏ hẹp và xuống cấp nên các phương tiện di chuyển khó khăn. Tuy không xảy ra ùn tắc cục bộ nhưng có thời điểm các phương tiện lớn nhỏ phải nối đuôi nhau di chuyển rất chậm chạp. Để rút ngắn thời gian, nhiều tài xế chạy quá tốc độ, di chuyển không đúng làn đường khiến trật tự an toàn giao thông thêm phức tạp và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Để giao thông thông suốt, người dân có những lộ trình về quê đón Tết an toàn. Từ đầu tháng 1, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bình Thuận đã huy động tối đa lực lượng và thiết bị để tuần tra kiểm soát 24 trên 24 trên tuyến quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn tỉnh. Hơn 500 trường hợp xe khách chạy quá tốc độ, lấn làn và chở quá số người quy định đã bị xử lý mạnh tay. Trung tá Nguyễn Minh Tuấn, Phó đội trưởng đội Cảnh sát Giao thông số 2, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bình Thuận cho biết.
Các phương tiện tham gia giao thông đều tăng. Chúng tôi đã tổ chức lực lượng để đảm bảo tuần tra xử lý 24/24 để phục vụ cho công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết.
Hôm nay, các siêu thị và chợ truyền thống tại Thành phố Hồ Chí Minh tấp nập nhộn nhịp hơn những ngày trước do người lao động chính thức được nghỉ nên có thời gian mua sắm chuẩn bị đón Tết Nguyên đán 2020. Phản ánh của Bích Huyền, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Tại siêu thị Co-op Mart Rạch Miễu, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, khu bán thực phẩm tầng 1 đông nghẹt khách ngay từ 7 giờ sáng. Siêu thị đã tăng diện tích trưng bày các mặt hàng trái cây và rau củ quả để khách hàng mua sắm thuận tiện hơn. Nhìn chung, mặt hàng bánh mứt, bia rượu và nước giải khát rất dồi dào, giá không tăng, có loại giảm từ vài ngàn đến vài chục ngàn đồng mỗi thùng, kèm quà tặng như ly, tách hay túi đựng đồ. Chị Minh An đang mua sắm ở đây nói:
hàng hóa thì trong siêu thị này coi như là nó cũng phong phú và đa dạng. Còn cái điều mong muốn nhất đó, thì như là cái mặt hàng là lúc nào cũng phải được tươi và được sạch.
Cũng như siêu thị, các chợ truyền thống tại Thành phố Hồ Chí Minh như Bà Chiểu, Tân Định, Thị Nghè, Vườn Chuối cũng đông đúc từ sáng sớm nay. Tại chợ Thị Nghè, quận Bình Thạnh, do người và phương tiện đổ về đây nhiều nên trước cổng vào chợ bị ùn tắc kéo dài, xe cộ nhích từng chút một. Cam, quýt và mãng cầu miền Tây là những loại trái cây bán chạy nhất. Do nhu cầu mua tăng nên giá trái cây tại chợ cũng nhích lên. Giá đu đủ tăng gấp đôi lên 50.000 đồng một ký, xoài cát Hòa Lộc tăng 20.000 đồng một ký. Riêng trái sung ngày thường chỉ có vài ngàn đồng thì nay tăng lên 30.000 đồng một ký. Chị Nguyễn Thị Thu bán trái cây ở chợ Thị Nghè cho biết giá trái cây trong hôm nay và ngày mai sẽ biến động theo nhu cầu của thị trường.
Chợ hôm nay bán được hơn qua, hồi qua bán hơi chậm chút. Nhưng mà không bán được như năm rồi bán đắt. Đắt ngày mai luôn á, nhưng mà ngày mai không biết chợ sao nữa.
Khu vực đông đúc và nhộn nhịp nhất trong chợ là quầy thịt heo. Trong khi giá mặt hàng này tại siêu thị được bình ổn, thì ở chợ truyền thống tăng nhẹ, dao động từ 83 đến hơn 88.000 đồng một ký. Anh Nguyễn Văn Long, tiểu thương bán thịt heo tại chợ Thị Nghè, nói:
bán đắt, giá cả hôm nay có nhất lên được chút đỉnh, bị khách đông đó, so với ngày thường đó. Ngày cũng nghỉ rồi, nên người ta đi chợ đông hơn.
Để phục vụ nhu cầu mua sắm Tết của người dân, các siêu thị tăng giờ hoạt động kéo dài đến 23 giờ đêm. Sài Gòn Co-op tăng thêm giờ mở cửa từ 2 đến 4 tiếng mỗi ngày. Riêng loạt cửa hàng 24 giờ cheese hoạt động xuyên suốt trong 3 ngày Tết. Còn các chợ truyền thống hoạt động đến trưa 30 Tết.
Dưới lá cờ Đảng.
Dưới lá cờ Đảng.
Thưa quý vị và các bạn, từ năm 1963 đến năm 1966, tỉnh Vĩnh Phúc đã thực hiện thí điểm khoán hộ, mang lại năng suất lao động ngày càng cao trong nông nghiệp. Trên cơ sở nghiên cứu, tổng hợp thực tiễn, với tinh thần cầu thị, tin dân, trọng dân, lấy dân làm cơ sở, Đảng ta đã đề ra chỉ thị 100 ngày 13 tháng 1 năm 1981, áp dụng chế độ khoán trong toàn bộ nền nông nghiệp và nghị quyết 10 tháng 4 năm 1988 về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp, còn gọi là khoán 10. Qua đó, giải phóng sức sản xuất, đưa Việt Nam từ một nước còn thiếu đói, từng bước trở thành một trong những quốc gia hàng đầu thế giới về xuất khẩu gạo. Bài viết của phóng viên Phương Trì.
Nói về quá trình đổi mới ở Việt Nam, không thể không nhắc đến những người có tầm nhìn đi trước thời gian. Và một trong những người tiên phong của hành trình đó là Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Kim Ngọc. Nhắc về hình ảnh người bố của mình trong những ngày tháng nghiên cứu thực tiễn sản xuất để khởi xướng nên khoán chui, bà Kim Thị Ngọc Minh, con gái Bí thư Tỉnh ủy Kim Ngọc, nhớ lại.
Ông cũng có rất nhiều những cái trăn trở, bởi vì khi là ông là con người mà lớn lên từ đồng ruộng, sống với đồng ruộng, khi mà bà con mình đói nghèo ấy là ông rất là trăn trở. Làm sao mà ruộng có, đất có, người có, thế nhưng mà đất đấy, ruộng đấy không làm ra lúa, có làm đi chăng nữa thì chỉ là được những cái sản phẩm rất là ít, không đáp ứng đủ cái nhu cầu cho cuộc sống của người dân. Bố tôi coi như là hầu như là không có ngày Chủ nhật. Mà ngày Chủ nhật nào ấy thì là ông cũng về nông thôn, về đi xuống các cái đồng ruộng ấy để mà thăm xem là bà con làm ăn như thế nào.
Chính từ những ngày Chủ nhật mà không nghỉ đó, cô Bí thư Tỉnh ủy Kim Ngọc đã sắn quần lội ruộng để thấy thực tiễn ngoài rìa lúa lên tốt tươi, nhưng ở giữa ruộng thì cỏ cao hơn lúa. Ông có thể ngồi cả buổi ngoài ruộng để quan sát hai mẹ con nông dân cấy được hai sào ruộng bằng sức lao động của 20 xã viên làm trên ruộng của hợp tác xã. Hỏi ra mới hay, đó là ruộng phần trăm của hợp tác xã giao cho gia đình. Và cố bí thư tỉnh ủy Kim Ngọc đã nhận ra một điều, đó là sự đối nghịch giữa những khoảnh ruộng nhỏ bé 5% được giao cho người nông dân làm chủ luôn xanh tốt, trong khi 95% ruộng đất, những thửa ruộng chung mênh mông của hợp tác xã luôn xác xơ, vàng vọt, năng suất thấp. Ông Phan Duy Yên, người dân xã Vũ Di, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc, nhớ lại.
Ngày xưa mình chỉ đi hái rau thôi, bắt chim, bắt cò. Bây giờ mà khoán đến nhà mình, ruộng chia ra rồi, bắt buộc mình phải làm. Thì đời sống nó không khá hơn. Ngày xưa mà trước khi mà chưa khoán, thì đi làm hợp tác thì ăn theo định mức. Cứ chưa hết mùa thì đã hết gạo. Thế sau khi khoán khoản đến nhà mình rồi, thì nộp sản phẩm xong thì trước mắt là đủ ăn vụ nọ sang vụ kia. Thế sau này được nhà nước này, được các cấp chính quyền đưa các cây con có giá trị kinh tế cao vào để thâm canh đồng ruộng, thì mình thấy nó càng ngày càng thu nhập cao hơn.
Từ những suy ngẫm chiêm nghiệm cá nhân, kết quả việc thí điểm cải tiến quản lý hợp tác xã từ năm 1963 đến năm 1965 và kết quả khoán thí điểm ở 3 xã của huyện Vĩnh Tường, ngày 10 tháng 9 năm 1966, tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã ban hành nghị quyết số 68 mang tên về một số vấn đề quản lý lao động nông nghiệp trong hợp tác xã hiện nay. Kết quả mà khoán hộ mang lại đã tạo ra bước nhảy vọt cho toàn ngành nông nghiệp. Tính đến cuối năm 1967, Vĩnh Phúc có hơn 70% số hợp tác xã đạt năng suất bình quân từ 5 tấn đến trên 7 tấn một hecta. Sản lượng lương thực quy thóc đạt 222.000 tấn, tăng hơn năm trước 4.000 tấn. Diện mạo nông thôn Vĩnh Phúc thay đổi hẳn kể từ giữa những năm 60 của thế kỷ 20. Ngày 13 tháng 1 năm 1981, trên cơ sở tổng kết thực tiễn làm thử khoán sản phẩm ở các địa phương, Ban Bí thư Trung ương Đảng ra chỉ thị 100 về mở rộng công tác khoán sản phẩm đến nhóm và người lao động trong các hợp tác xã. Tiếp đó, ngày 5 tháng 4 năm 1988, Bộ Chính trị ra nghị quyết số 10 về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp, hay còn gọi là khoán 10. So với chỉ thị 100, nghị quyết 10 của Bộ Chính trị đã có một bước đột phá trong tư duy quản lý kinh tế khi lần đầu tiên thừa nhận và khẳng định hộ gia đình là đơn vị kinh tế tự chủ, người nông dân được trao quyền sử dụng đất và mức khoán lâu dài. Năm 1990, chỉ sau 2 năm áp dụng khoán 10, lần đầu tiên nước ta không phải nhập khẩu gạo để cứu đói. Năm 1991, Việt Nam đã xuất khẩu gạo và cho đến ngày hôm nay, nước ta trở thành quốc gia xuất khẩu gạo đứng top đầu thế giới. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường có đánh giá.
Đối với lĩnh vực nông nghiệp, 30 năm đổi mới, chúng ta cũng có bước phát triển nền tảng từ chỗ một cái đất nước thiếu ăn sau 30 năm, mà đúng hơn là 20 năm. Vì 1993 chính thức xác định cái mốc khoán hộ mới tạo ra cái động lực tăng trưởng nhanh. Thì cho đến nay chúng ta đã xây dựng được một cái nền nông nghiệp có cái sức sản xuất không chỉ đáp ứng cái nhu cầu cơ bản thiết yếu cho 96 triệu dân của chúng ta, mà chúng ta còn dành một cái lượng nông sản xuất khẩu rất lớn. Chúng ta đã đứng thứ 19 trên thế giới về xuất khẩu nông sản. Rất nhiều nhóm ngành hàng Việt Nam ở cái top đầu về số lượng, cho thấy là cái sức phát triển của sản xuất nông nghiệp chúng ta đã ở một cái mức độ rất là lớn.
Thưa quý vị và các bạn, khoán 10 ra đời và có giá trị lịch sử bởi nó đáp ứng đúng yêu cầu của thực tiễn, của nông dân trong hoàn cảnh lúc bấy giờ. Bài học về khoán hộ và sự thăng trầm của khoán hộ là một thực tế đáng suy ngẫm trong quá trình đi đến đổi mới ở Việt Nam. Khoán hộ không chỉ là vấn đề của quá khứ, nó còn nhiều bài học thực tiễn còn nguyên sức sống cho giai đoạn phát triển đất nước hiện nay. Tiếp tục chương trình Thời sự chiều nay, biên tập viên Xuân Ninh sẽ chuyển đến quý vị và các bạn một số thông tin thời tiết đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thời tiết ở Bắc Bộ nói chung, trong đó có khu vực thủ đô Hà Nội khá thuận lợi. Nhiệt độ lúc này khoảng 24 đến 26 độ, ấm áp, trời nhiều mây nhưng không có mưa, rất phù hợp để mọi người du xuân đón Tết. Tuy nhiên, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, thì khoảng chiều và tối mai, tức là 30 Tết, ở vùng núi phía Bắc sẽ có mưa rào. Từ đêm mai ở Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội sẽ có mưa rào nhiều nơi, trời trở rét, vùng núi rét đậm. Đêm mai không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, sau đó sẽ ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Khoảng chiều và tối mai ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời trở rét, riêng ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa từ ngày mùng 1 Tết trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại.
Tiếp theo là một số tin quốc tế đáng chú ý. Rạng sáng nay theo giờ Việt Nam, các nghị sĩ Đảng Dân Chủ của Mỹ đã bắt đầu trình bày những lập luận bảo vệ bản luận tội Tổng thống Donald Trump được Hạ viện gửi lên trước đó trong phiên luận tội lịch sử tại Thượng viện.
Ông Adam Schiff, Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ cho rằng Tổng thống Donald Trump nên bị bãi nhiệm vì lạm dụng quyền lực và cản trở Quốc hội. Ông Adam Schiff nêu rõ, Tổng thống Donald Trump đã gây sức ép buộc Tổng thống Ukraine phải công khai tuyên bố tiến hành các cuộc điều tra nhằm vào những cáo buộc gây mất uy tín, mà theo đó sẽ có lợi cho chiến dịch vận động tranh cử năm 2020 của ông Trump. Hạ viện Mỹ, hiện do phe Dân Chủ kiểm soát, đã tiến hành luận tội Tổng thống hồi tháng trước, trong khi Thượng viện do Đảng Cộng Hòa của Tổng thống kiểm soát sẽ quyết định việc liệu ông Trump có bị kết tội và có bị miễn nhiệm hay không.
Tại Nga, sau chưa đầy 2 giờ tranh luận, Duma Quốc gia, tức là Hạ viện Nga, hôm nay đã nhất trí thông qua những đề xuất sửa đổi hiến pháp được Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo hồi tuần trước.
Ngay trong lần xem xét đầu tiên, toàn bộ 432 nghị sĩ có mặt trên tổng số 450 hạ nghị sĩ tại cơ quan lập pháp này đã bỏ phiếu thông qua kế hoạch như mong muốn của nhà lãnh đạo Nga và được trình lên Hạ viện trước đó chỉ 3 ngày. Phát biểu sau cuộc bỏ phiếu, Chủ tịch Hạ viện Vyacheslav Volodin đã đánh giá cao kết quả này khi cho thấy sức mạnh của sự đoàn kết. Ông đồng thời thông báo việc xem xét và bỏ phiếu lần 2 đối với văn kiện sẽ diễn ra vào ngày 11 tháng 2 tới. Trong thông điệp liên bang hôm 15 tháng 1, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gây bất ngờ khi thông báo kế hoạch cải tổ hệ thống chính trị và việc thành lập nhóm công tác về vấn đề này ngay cùng ngày. Theo nhà lãnh đạo Nga, đất nước đang đứng trước yêu cầu cấp thiết phải thay đổi. Dự luật sửa đổi hiến pháp đặc biệt nhấn mạnh tới việc tăng cường vai trò của Quốc hội trong việc bổ nhiệm thủ tướng và giới hạn nhiệm kỳ tổng thống. Một biện pháp đáng chú ý khác là thành lập một hội đồng nhà nước chịu trách nhiệm xác định những đường hướng chính trong chính sách đối nội và đối ngoại, cũng như những lĩnh vực phát triển kinh tế và xã hội ưu tiên của đất nước.
Iran vừa tuyên bố có thể rút khỏi thỏa thuận hạt nhân nếu bất đồng gia tăng với các nước châu Âu. Trong khi ba nước châu Âu là Anh, Pháp và Đức lại đang nỗ lực để cứu vãn thỏa thuận hạt nhân. Nhưng việc kích hoạt cơ chế giải quyết tranh chấp với Iran cho thấy sự bất lực của các nước này trước sức ép của Mỹ. Biên tập viên Phạm Hà thông tin.
Việc Tổng thống Trump rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran đã khiến châu Âu rơi vào thế khó. Mỹ gia tăng sức ép buộc châu Âu phải từ bỏ thỏa thuận, trong khi Iran kêu gọi các nước châu Âu phải duy trì thỏa thuận. Việc Iran liên tiếp rút các cam kết trong thỏa thuận hạt nhân đã khiến các nước châu Âu phải kích hoạt cơ chế giải quyết tranh chấp. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm qua cảnh báo, Pháp sẽ không linh hoạt về các tham vọng hạt nhân của Iran và nước này quyết tâm đảm bảo Iran sẽ không bao giờ sở hữu vũ khí hạt nhân.
Nous serons intraitables.
Riêng đối với vấn đề hạt nhân, Pháp sẽ không nhân nhượng. Từ năm 2017, chúng tôi đã bày tỏ mong muốn đưa vấn đề tên lửa đạn đạo và hành vi gây bất ổn của Iran trở thành một phần của thỏa thuận. Trong bối cảnh hiện nay, Pháp quyết tâm khẳng định Iran không bao giờ được sở hữu vũ khí hạt nhân.
Với việc Liên minh châu Âu kích hoạt quy trình giải quyết tranh chấp nếu không được giải quyết trước Ủy ban chung, vấn đề sẽ tiếp tục được đưa lên một ban cố vấn và cuối cùng có thể lên tới Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, dẫn tới việc tái áp đặt các biện pháp trừng phạt của Liên Hợp Quốc nhằm vào Iran. Khi đó chắc chắn Iran sẽ đưa ra biện pháp phản ứng với khả năng rút khỏi thỏa thuận. Bất chấp cảnh báo cứng rắn của cả hai bên nhưng rõ ràng cả Iran và ba nước châu Âu đều đang cố gắng tránh viễn cảnh thỏa thuận hạt nhân sụp đổ vì những lợi ích của thỏa thuận này. Iran cho biết muốn tiếp tục đàm phán với châu Âu trong khi châu Âu nhấn mạnh duy trì thỏa thuận và thúc đẩy một giải pháp ngoại giao.
Thủ tướng Pakistan Imran Khan vừa kêu gọi Liên Hợp Quốc giúp làm trung gian giữa Ấn Độ và nước này để giải quyết cuộc tranh chấp Kashmir. Tin chi tiết cho biết.
Phát biểu trong cuộc họp báo tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, Thụy Sĩ, Thủ tướng Imran Khan tuyên bố đây là một điểm nóng tiềm tàng và đã đến lúc các định chế quốc tế cần vào cuộc để ngăn chặn xung đột bùng phát. Chính phủ Ấn Độ hồi tháng 8 năm ngoái đã thu hồi quyền tự trị của bang Jammu Kashmir, bang duy nhất của Ấn Độ có đa số người Hồi giáo, và chia bang này thành hai đơn vị hành chính thuộc Liên bang Ấn Độ nhằm hòa nhập vùng này. Động thái này đã khiến Pakistan giận dữ. Cả Ấn Độ và Pakistan đều tuyên bố chủ quyền đối với toàn bộ khu vực Kashmir, nhưng hiện mỗi bên chỉ kiểm soát một phần. Theo Thủ tướng Pakistan, mối lo lớn nhất là cách thức Ấn Độ trấn áp các cuộc biểu tình liên quan đến đạo luật quốc tịch mới mà nhiều người cho là nhắm vào cộng đồng Hồi giáo. Trong cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump cách đây 2 ngày bên lề diễn đàn kinh tế Davos, Tổng thống Mỹ đã đề xuất giúp làm trung gian giữa hai nước.
Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas vừa có cuộc gặp với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại thành phố Ramallah thuộc bờ Tây, thảo luận những diễn biến mới nhất của tiến trình hòa bình và các vấn đề khu vực. Cuộc gặp của Tổng thống Macron với Tổng thống Palestine diễn ra giữa lúc căng thẳng tăng cao ở khu vực sau vụ binh sĩ Israel giết chết 3 người Palestine tại biên giới Israel dải Gaza. Chính quyền Palestine đang tẩy chay một sáng kiến hòa bình của Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nhiều lần cam kết sẽ sáp nhập các khu định cư Israel ở bờ Tây. Tổng thống Macron tái khẳng định sự ủng hộ của Pháp đối với tiến trình hòa bình ở khu vực dựa trên cơ sở giải pháp hai nhà nước. Pháp sẽ tiếp tục ủng hộ người Palestine trong việc xây dựng thể chế và nền kinh tế. Đây là lần đầu tiên Tổng thống Macron đến thăm bờ Tây kể từ khi ông lên nắm quyền vào năm 2017. Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang lên kế hoạch bổ sung 7 nước gồm Belarus, Eritrea, Kyrgyzstan, Myanmar, Nigeria, Sudan, Tanzania vào danh sách cấm nhập cảnh. Không phải tất cả các nước đều phải đối mặt với lệnh cấm bao quát về nhập cảnh của Mỹ, nhưng sẽ bị hạn chế đối với những loại thị thực nhất định, trong đó có thị thực công tác hoặc thị thực thăm thân. Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu lý do cho việc bổ sung danh sách các nước bị cấm nhập cảnh.
Nước Mỹ cần phải an toàn. Như quý vị thấy, những gì đang diễn ra trên thế giới thì nước Mỹ cần phải an toàn hơn. Chúng tôi đã đưa ra danh sách các nước bị hạn chế nhập cảnh vào Mỹ và sẽ tiếp tục bổ sung vào danh sách này.
Tháng 1 năm 2017, Tổng thống Mỹ đã công bố sắc lệnh hành pháp để áp đặt các lệnh cấm di chuyển đối với công dân một số nước, chủ yếu là quốc gia có đa phần là người Hồi giáo. Sau 3 lần sửa đổi, lệnh cấm di chuyển hiện có hiệu lực với quốc gia gồm Iran, Libya, Triều Tiên, Somalia, Syria, Venezuela và Yemen. Lệnh cấm di chuyển đã giảm mạnh số visa nhập cảnh cấp cho công dân các nước có đa số là người Hồi giáo. Bộ trưởng Tài chính Séc Alena Silemova mới đây cho biết Cộng hòa Séc không e ngại sự trả đũa của Mỹ trước kế hoạch đánh thuế đối với các hoạt động kinh doanh số của chính phủ Séc. Theo Bộ trưởng Silemova, biện pháp này là nhằm gia tăng ngân khố quốc gia thông qua việc đánh thuế các hoạt động quảng cáo của các gã khổng lồ Internet toàn cầu như Google và Facebook. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, thường trú tại Séc, đưa tin.
Phát biểu sau cuộc họp giữa các bộ trưởng tài chính Liên minh châu Âu EU diễn ra tại Brussels, Bỉ, Bộ trưởng Silerova cho biết Hạ viện Séc sẽ bắt đầu thảo luận về các đề xuất đánh thuế đối với hoạt động kinh doanh số trong tuần tới nhằm áp đặt một loại thuế đặc biệt đối với các gã khổng lồ như Google, Amazon, Facebook và Apple. Theo đề xuất của Bộ Tài chính Séc, các công ty trực tuyến có doanh thu toàn cầu cao hơn 750 triệu euro và có doanh thu hàng năm tại Cộng hòa Séc ít nhất 100 triệu kuron, tương đương 4 triệu euro đến từ các dịch vụ chịu thuế, sẽ phải đóng thuế tại quốc gia này. Theo ước tính từ các quan chức Bộ Tài chính, việc áp đặt thuế đối với hoạt động kinh doanh số của các công ty Internet toàn cầu có thể đóng góp thêm khoảng 200 triệu euro nguồn thu hàng năm cho nhà nước. Loại thuế này sẽ được áp dụng trong giai đoạn 4 năm. Tuy nhiên, Séc sẽ sẵn sàng bãi bỏ đạo luật liên quan nếu các bên tìm được một giải pháp chung cho toàn cầu. Trước đó năm 2018, Liên minh châu Âu đã thất bại trong việc đạt được một số thỏa thuận chung trong toàn khối về thuế đối với các hoạt động kinh doanh số. Bộ trưởng Tài chính Séc cho biết, các quốc gia trong Liên minh châu Âu cần thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa để đạt một thỏa thuận toàn cầu về thuế đối với hoạt động kinh doanh số nằm trong khuôn khổ của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD. Người đồng cấp của bà Sinerova, Bộ trưởng Tài chính Pháp Bruno Le Maire, trước đó cũng đã cho biết các bên đã đến gần một thỏa thuận về đề xuất thuế chung do OECD đưa ra. Tuy nhiên, Mỹ phải có bước đi cuối cùng để đảm bảo một giải pháp mang tính thỏa hiệp cho các bên.
Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran hôm nay cho biết, chiếc máy bay không người lái của Mỹ sử dụng trong vụ sát hại viên tướng quân đội hàng đầu của Iran ở Baghdad cất cánh từ một căn cứ quân sự ở Kuwait.
Hãng thông tấn bán chính thức Iran FA dẫn lời chuẩn tướng Amirali Hajizadeh, chỉ huy lực lượng hàng không vũ trụ thuộc lực lượng vệ binh cách mạng Iran khẳng định, các binh sĩ nước này đã phát hiện hoạt động của máy bay không người lái và máy bay chiến đấu gần sân bay Baghdad, song không biết là Mỹ đang lên kế hoạch nhằm vào tướng Qasem Soleimani. Cũng theo nguồn tin, ít nhất 4 căn cứ quân sự ở Vịnh Ba Tư đã tham gia vào chiến dịch ngày 3 tháng 1. Vụ Mỹ không kích sân bay quốc tế Baghdad khiến tướng quân đội hàng đầu Iran thiệt mạng đã khiến căng thẳng ở Mỹ và Iran đẩy lên một nấc thang mới với các vụ không kích và bắn tên lửa trả đũa lẫn nhau.
cháy rừng diễn biến phức tạp trở lại tại Australia khi hôm nay nhiệt độ tăng cao kèm theo gió mạnh. Trong khi đó, cơ quan chức năng Australia vừa lên tiếng xác nhận một chiếc máy bay của Canada đã gặp tai nạn khi tham gia công tác chữa cháy rừng tại bang New South Wales, khiến 3 người trên chiếc máy bay thiệt mạng. Hữu Tiến, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Australia đưa tin.
Thông tin mới được Sở Cứu hỏa Nông thôn New South Wales cập nhật cho biết, một chiếc máy bay chữa cháy C-130 Hercules thuộc sở hữu của công ty chữa cháy Coulson của Canada đã gặp tai nạn khi đang chiến đấu với các đám cháy ở vùng núi cao của bang New South Wales ngày hôm nay. Vụ tai nạn đã khiến 3 công dân Mỹ trên chiếc máy bay thiệt mạng. Ông San Fitzsimon, ủy viên Sở Cứu hỏa Nông thôn New South Wales cho biết, chiếc máy bay đã rơi xuống khu vực Snowy Monaro và không có ai sống sót sau vụ tai nạn. Chiếc máy bay bị rơi là một trong 2 chiếc máy bay loại này được thuê để chữa cháy rừng tại Australia. Sau sự cố này, toàn bộ đội máy bay cứu hỏa đã ngừng hoạt động để điều tra nguyên nhân tai nạn. Chiếc máy bay gặp nạn này thường mang theo 15.000 lít nước hoặc chất chống cháy, đã rời căn cứ không quân Richmond ở phía tây thành phố Sydney vào khoảng 12 giờ 15 phút trưa nay và biến mất khỏi màn hình radar khoảng 2 giờ sau đó trên khu vực Peakview, nơi đang có một đám cháy ngoài tầm kiểm soát của bang New South Wales.
Một tòa án tại Toronto của Canada đã yêu cầu hãng Volkswagen phải trả mức phạt lên tới 150 triệu đô la sau khi hãng này thừa nhận vi phạm luật môi trường trong vụ bê bối gian lận khí thải. Tháng 12 năm ngoái, Canada đã cáo buộc Volkswagen cố tình nhập khẩu xe vào Canada dù biết chúng không đáp ứng tiêu chuẩn về khí thải. Volkswagen sẽ có 30 ngày để trả số tiền phạt này. Ông Michael McEvoy, ủy viên bảo vệ quyền riêng tư của tỉnh bang British Columbia, cực Tây của Canada, vừa đề nghị các phương tiện truyền thông tại Canada cần có thái độ lịch sự và tự giác điều chỉnh hành vi, tôn trọng quyền riêng tư của vợ chồng hoàng tử Harry.
Trong một phát biểu, ông Michael McEvoy khẳng định quyền tự do của truyền thông Canada, song cũng nhấn mạnh phải cân nhắc tới quyền riêng tư của vợ chồng hoàng tử Anh khi họ chọn định cư gần thành phố Victoria thuộc bang British Columbia. Hoàng tử Harry hiện đã có mặt tại thành phố Vancouver của Canada sau khi tham dự hội nghị thượng đỉnh đầu tư Anh-Châu Phi tại London. Đây là hoạt động chính thức cuối cùng của hoàng tử 35 tuổi này trong vai trò thành viên hoàng gia Anh. Trước đó, ngày 18 tháng 1 vừa qua, Điện Buckingham của Anh thông báo hoàng tử Harry và vợ sẽ từ bỏ các tước vị hoàng gia.
Vừa rồi là các tin thời sự quốc tế đáng chú ý. Tiếp tục chương trình thời sự chiều nay là trang tin thể thao.
Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày cận Tết Nguyên đán này, nhiều vận động viên không được nghỉ ngơi mà vẫn tiếp tục tập luyện, tham gia thi đấu ở các giải quốc tế. Cúp cử tạ thế giới năm 2020 sẽ diễn ra từ ngày 28 tháng 1 tại Italia. Đội tuyển cử tạ Việt Nam gồm các vận động viên Vương Thị Huyền, Thạch Kim Tuấn, Nguyễn Trần Anh Tuấn cùng các huấn luyện viên Huỳnh Hữu Chí, Nguyễn Mạnh Thắng sẽ bắt đầu khởi hành từ ngày mai, tức ngày 30 tháng Chạp để tham dự giải. Đây là lần đầu tiên đội tuyển cử tạ Việt Nam thi đấu quốc tế xuyên Tết Nguyên đán và các vận động viên quyết tâm giành vé dự Olympic Tokyo 2020. Tương tự, kỳ thủ số 1 Việt Nam Lê Quang Liêm cũng bay sang Anh để dự giải cờ vua quốc tế Gibraltar 2020. Giải đấu diễn ra từ ngày 21 đến ngày 30 tháng 1. Còn vận động viên điền kinh Phạm Thị Thu Trang sẽ không ăn Tết cùng gia đình dù chỉ tập huấn trong nước để chuẩn bị cho vòng loại Olympic Tokyo 2020. Hôm qua, tức 28 Tết, đội tuyển Futsal Việt Nam vẫn miệt mài tập luyện với sự tập trung cao độ hướng tới vòng chung kết Futsal châu Á 2020. Giải đấu này đồng thời cũng chính là vòng loại FIFA Futsal World Cup 2021. Theo kế hoạch, đội tuyển Futsal Việt Nam sẽ tập luyện cho đến hết ngày hôm nay mới tạm nghỉ để các thành viên trở về đón xuân Canh Tí 2020 cùng gia đình. Tối 26 tháng 1, tức mùng 2 Tết, thầy trò huấn luyện viên Phạm Minh Giang sẽ hội quân trở lại để bước vào buổi tập khai xuân ngày mùng 3 Tết. Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tí 2020, đội tuyển Futsal Việt Nam sẽ có thêm 2 tuần nữa để luyện quân trước khi rút gọn danh sách xuống còn 18 cầu thủ cho chuyến tập huấn tại Tây Ban Nha. Tại đây, đội sẽ có 3 trận giao hữu, cọ sát nhằm rà soát lực lượng, thử nghiệm lối chơi trước khi di chuyển thẳng sang Turkmenistan vào ngày 21 tháng 2 để tham dự vòng chung kết Futsal châu Á 2020. Trước khi trở về Hàn Quốc nghỉ Tết, huấn luyện viên Park Hang-seo đã gửi đến người hâm mộ Việt Nam đoạn clip chúc mừng năm mới.
Xin chào, Park Hang-seo.
Xin chào, xin được gửi tới tất cả mọi người những lời chúc tốt đẹp nhất. Chúc cho mọi giấc mơ của các bạn đều trở thành hiện thực và đón chào một năm mới dồi dào sức khỏe.
Huấn
luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam cũng cho biết ông sẽ bay trở về Việt Nam trong ngày 23 tháng 2 để trở lại với guồng quay công việc của các đội tuyển quốc gia. Trong đó, tâm điểm chính là việc hội quân cùng tuyển Việt Nam chuẩn bị cho trận làm khách gặp Malaysia vào tháng 3 ở bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Mới đây, trang Le Sport Asia đã liệt kê 5 cầu thủ gây thất vọng nhất tại vòng chung kết U23 châu Á 2020, trong đó đáng chú ý có sự xuất hiện của tiền vệ Nguyễn Quang Hải. Tờ Le Sport Asia phân tích, tại giải đấu năm nay, anh đã không để lại dấu ấn nào đáng kể. Điều này khiến đội nhà phải chia tay giải đấu ngay từ vòng bảng mà không giành nổi một chiến thắng. Có thể chất lượng của các đồng đội khiến sức mạnh đội bóng suy giảm. Dẫu vậy, không thể phủ nhận rằng anh cũng không đóng góp nhiều cho màn trình diễn của đội. Chuyển sang phần tin thể thao quốc tế. Sáng nay, Juventus đã giành chiến thắng 3-1 trước Roma ở trận tứ kết Coppa Italia. Ngôi sao sáng nhất của Juventus ở trận đấu này một lần nữa là Ronaldo. Tiền đạo người Bồ Đào Nha thi đấu với phong độ cao và có bàn mở tỷ số ở phút thứ 26. Pha lập công của Ronaldo tiếp thêm động lực tinh thần cho các đồng đội để rồi họ có thêm 2 bàn thắng nữa trước khi hiệp 1 kết thúc. Thi đấu có phần chủ quan, đội chủ sân Allianz đã để đối thủ có bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3 ở phút thứ 50 của trận đấu. Sau bàn thua này, Juventus thi đấu tập trung hơn nên Roma không tạo được nhiều cơ hội ghi bàn. Chung cuộc, Juventus giành chiến thắng 3-1 để ghi tên mình vào bán kết Coppa Italia. Đối thủ tiếp theo của bà đầm già thành Turin ở bán kết là đội thắng ở trận đấu giữa AC Milan và Torino. Tiền đạo trẻ thuộc biên chế Lyon, Moussa Dembélé đã tuyên bố sẽ tiếp tục gắn bó với Lyon trong phần còn lại của mùa giải trước khi nghĩ tới tương lai. Tuyên bố của cầu thủ đã có 16 bàn thắng trên mọi đấu trường cho Lyon từ đầu mùa, cũng chấm dứt những tham vọng sở hữu Anh của hai ông lớn bóng đá Anh là Chelsea và Man United. Tay vợt Roger Federer đã giành vé vào vòng 3 giải Australia mở rộng 2020 sau khi thắng Filip Krajinovic với tỷ số 6-1, 6-4, 6-1. Trận này Federer áp đảo đối thủ trong những pha đôi công. Ở nhiều tình huống, tay vợt Thụy Sĩ đẩy đối thủ ra góc sân rồi tiếp bóng sớm để dứt điểm về góc trống còn lại. Krajinovic chỉ thắng 20% điểm bóng ở cả hai trận, mất 7 game giao bóng. Ở vòng 3, Roger Federer sẽ gặp John Millman, người đã từng loại Anh ở vòng 4 giải Mỹ mở rộng 2018. Ở trận đấu khác, tay vợt Novak Djokovic có chiến thắng khá dễ dàng 3-0 trước tay vợt ít tên tuổi Tatsuma Ito để đoạt vé vào vòng 3, nơi anh sẽ gặp một đối thủ khác cũng đến từ Nhật Bản là Yoshihito Nishioka.
Dự báo thời tiết. Phía Tây Bắc Bộ có mây, đêm có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, đêm trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 28 độ, có nơi dưới 16 độ, riêng khu Tây Bắc cao nhất từ 28 đến 30 độ, có nơi trên 31 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, riêng các tỉnh vùng núi phía Bắc chiều mai có mưa, mưa rào, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, đêm trời rét, các tỉnh vùng núi phía Bắc chiều mai trời trở rét. Nhiệt độ từ 19 đến 25 độ, vùng núi thấp nhất có nơi dưới 17 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, gió nhẹ, phía Bắc đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 29 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Tây Nguyên có mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 16 đến 32 độ. Nam Bộ có mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, chiều mai có mưa, mưa rào, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, đêm trời rét, nhiệt độ từ 20 đến 25 độ. Dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống dưới 1 km trong sương mù, gió Đông Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông đến Đông Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Đông cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5.
Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
Những thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự chiều nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Minh Châu và Nguyễn Hằng thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Quỳnh Anh và kỹ thuật viên Văn Quang. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thụy Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.